Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Nine Types of Wealth của Sahil Bloom là một cuốn sách phi hư cấu về phát triển bản thân và thiết kế cuộc sống. Nhưng cách tiếp cận của nó khác với nhiều sách cùng thể loại vì không đồng nhất sự giàu có với tiền bạc. Tác giả xây dựng một khung gồm 5 loại tài sản quan trọng là thời gian, quan hệ xã hội, sức khỏe tinh thần, sức khỏe thể chất và tài chính. Mục tiêu của cuốn sách là giúp người đọc xác định điều gì thật sự đáng ưu tiên, rồi từ đó sắp xếp lại cách làm việc, cách sống và cách đầu tư năng lượng mỗi ngày. Dựa trên nghiên cứu, trải nghiệm cá nhân và nhiều cuộc phỏng vấn, sách đưa ra một hệ thống dễ hiểu, có tính thực hành cao, phù hợp với nhiều giai đoạn cuộc đời khác nhau. Đây là một cuốn sách định hướng lại khái niệm thành công theo hướng cân bằng hơn, thực tế hơn và ít phụ thuộc vào kỳ vọng xã hội hơn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, 5 loại wealth được dùng để thay thế định nghĩa giàu có chỉ dựa trên tiền bạc. Trọng tâm lớn nhất của cuốn sách là lập luận rằng tiền chỉ là một phần rất nhỏ của một cuộc sống đầy đủ. Sahil Bloom chia wealth thành 5 lớp, gồm time wealth, social wealth, mental wealth, physical wealth và financial wealth. Cách phân chia này quan trọng vì nó buộc người đọc nhìn lại câu hỏi mình đang thiếu điều gì và điều gì thật sự đang bị bỏ quên. Nếu chỉ tập trung kiếm tiền, một người có thể tăng thu nhập nhưng lại mất thời gian, sức khỏe hoặc các mối quan hệ. Ngược lại, một người có ít tài sản tài chính nhưng có tự do thời gian, có cộng đồng hỗ trợ và có đời sống tinh thần ổn định vẫn có thể sống rất giàu theo nghĩa rộng. Điểm mạnh của mô hình này là nó không tách rời các lĩnh vực như những mục tiêu độc lập mà xem chúng là một hệ thống có quan hệ qua lại. Vì vậy, sách không chỉ nói về làm giàu mà nói về cách cân bằng các nguồn lực để tạo ra một đời sống bền vững hơn. Thứ hai, thời gian được xem là tài sản nền tảng và việc quản lý nó quyết định chất lượng cuộc sống. Một trong những luận điểm rõ nhất của sách là thời gian phải được xem như tài sản khan hiếm nhất. Bloom nhấn mạnh rằng nhiều người sống như thể thời gian là vô hạn nên họ để lịch làm việc và ưu tiên của mình bị chi phối bởi phản ứng tức thời, kỳ vọng bên ngoài hoặc các việc tiêu hao năng lượng. Cuốn sách đề xuất chuyển sang ưu tiên các hoạt động tạo năng lượng thay vì chỉ tối đa hóa số giờ bận rộn. Điều này không có nghĩa là làm ít đi một cách máy móc mà là làm đúng hơn, để thời gian được dùng cho những việc tạo ra giá trị dài hạn. Cách nghĩ này đặc biệt hữu ích vì nó thay đổi tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả. Thay vì hỏi hôm nay mình làm được bao nhiêu việc, sách gợi ý hỏi hôm nay mình đã dùng thời gian để tiến gần hơn đến điều quan trọng nào. Khi thời gian được đặt ở vị trí trung tâm, nhiều quyết định khác như công việc, gia đình, nghỉ ngơi và tài chính cũng trở nên rõ ràng hơn. Thứ ba, quan hệ xã hội không được xem là phần phụ, mà là một dạng tài sản có thể tích lũy. Sách dành sự chú ý lớn cho social wealth vì các mối quan hệ sâu sắc thường bị xem nhẹ trong các cuộc trò chuyện về thành công. Bloom cho rằng một cuộc sống giàu có cần có sự gắn kết thật sự với người khác, chứ không chỉ là mạng lưới quen biết rộng. Điểm này quan trọng vì nhiều người nhầm lẫn giữa kết nối bề mặt và sự hỗ trợ bền vững. Cuốn sách khuyến khích người đọc đầu tư vào các mối quan hệ gần gũi, nuôi dưỡng sự tin cậy, sự hiện diện và sự quan tâm có chủ đích. Về mặt thực hành, điều này có nghĩa là dành thời gian cho gia đình, bạn bè, cộng đồng và những người tạo ra cảm giác thuộc về. Lập luận của sách không lãng mạn hóa quan hệ xã hội, mà xem chúng như một nguồn lực thật sự ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần, khả năng phục hồi và chất lượng quyết định. Khi người đọc hiểu quan hệ xã hội như một loại wealth, họ sẽ bớt coi việc chăm sóc người thân là phần phụ và bắt đầu xem đó là một khoản đầu tư dài hạn cho đời sống. Thứ tư, sức khỏe tinh thần và sức khỏe thể chất là điều kiện để các loại wealth khác phát huy hiệu quả. Cuốn sách không tách mental wealth và physical wealth thành những khái niệm trừu tượng mà xem chúng là nền móng để sống tốt lâu dài. Mental wealth liên quan đến mục đích sống, sự phát triển cá nhân và khả năng duy trì định hướng bên trong thay vì chỉ chạy theo áp lực bên ngoài. Physical wealth lại nhấn mạnh vai trò của sức khỏe, năng lượng và những thói quen đơn giản nhưng bền vững. Cách trình bày này hợp lý vì nếu tinh thần kiệt quệ hoặc cơ thể suy yếu, người ta khó mà giữ được thời gian, mối quan hệ hay tài chính ở trạng thái tốt. Sách vì vậy không cổ vũ tối ưu hóa cực đoan, mà nhấn mạnh những nguyên tắc nhỏ nhưng có tác động lớn khi lặp lại đều đặn. Mô hình này giúp người đọc hiểu rằng chăm sóc sức khỏe không phải là việc thêm vào sau cùng, mà là điều kiện cơ bản để những mục tiêu khác không bị sụp đổ. Nói cách khác, mental wealth và physical wealth là hai tầng hỗ trợ cho toàn bộ cấu trúc của cuộc sống giàu có mà sách đang xây dựng. Cuối cùng, tài chính chỉ có ý nghĩa khi nó phục vụ khái niệm đủ và hỗ trợ những giá trị lớn hơn. Financial wealth trong cuốn sách không bị phủ nhận, nhưng được đặt đúng vị trí. Sahil Bloom không nói rằng tiền không quan trọng, mà nói rằng tiền nên là công cụ giúp tạo thời gian chăm sóc con người, duy trì sức khỏe và theo đuổi mục đích sống. Quan điểm này giải quyết một vấn đề rất phổ biến, đó là vòng lặp tích lũy, không có điểm dừng. Nhiều người tưởng rằng càng nhiều tiền thì càng yên tâm, nhưng thực tế họ thường không xác định được mức đủ của chính mình. Cuốn sách khuyến khích người đọc định nghĩa đủ theo hoàn cảnh và giá trị cá nhân, thay vì chạy theo một chuẩn chung từ xã hội. Đây là điểm phân biệt quan trọng, vì nó biến tài chính thành một phần của hệ thống sống, chứ không phải mục tiêu tối cao. Cách tiếp cận này cũng giúp giảm cảm giác thiếu hụt triền miên và tạo ra quyết định tài chính tỉnh táo hơn. Khi biết rõ đủ là gì, người đọc có thể dùng tiền để mở rộng tự do, chứ không biến cuộc sống thành cuộc đua kiếm thêm vô hạn. Kết luận, The 9 Types of Wealth phù hợp với những ai đang cảm thấy mình có thể đã đạt một số dấu mốc bên ngoài nhưng vẫn chưa thật sự thấy đời sống của mình đầy đủ. Người đi làm nhiều áp lực, cha mẹ bận rộn, người ở giai đoạn chuyển hướng sự nghiệp hoặc bất kỳ ai muốn xem lại cách mình phân bổ thời gian, năng lượng và tiền bạc đều có thể rút được giá trị thực tế từ cuốn sách này. Điểm đáng chú ý là sách không chỉ truyền cảm hứng mà còn đưa ra một khung tư duy đủ rõ để người đọc tự đánh giá lại ưu tiên của mình. So với nhiều sách phát triển cá nhân, chỉ tập trung vào hiệu suất, thói quen hay giàu có tài chính. Cuốn này nổi bật ở chỗ nó định nghĩa lại wealth theo năm chiều kích có liên hệ chặt chẽ với nhau. Nhờ vậy, người đọc không chỉ học cách kiếm nhiều hơn, mà còn học cách sống có chủ đích hơn, cân bằng hơn và ít lệ thuộc vào chuẩn mực thành công bên ngoài hơn. Đó là giá trị cốt lõi giúp cuốn sách đứng riêng trong cùng thể loại. Nếu bạn muốn ủng hộ Sahil Bloom, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!